Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi các đạo sĩ ra đi, Thiên Thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: Hãy thức dậy, đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông. Vì Herodê sắp sửa tìm kiếm hài nhi để sát hại người. Ông thức dậy, đem hài nhi và mẹ người lên đường trốn sang Ai Cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho đến khi Herodê băng hà, hầu làm trọn điều Chúa dùng miệng các tiên tri mà phán rằng: Ta gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Bấy giờ Herodê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bethlehem và vùng phụ cận từ 2 tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Jeremia đã nói: Tại Rama người ta nghe những tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Ra-khen khóc than con mình. Bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa thì thôi, Chúa.
Thưa anh chị em, lâu lâu anh chị em cứ hay nghe chỗ này chỗ kia, người nọ người kia nói sứ điệp từ trời, sứ điệp từ Chúa Giêsu, sứ điệp từ Đức Mẹ, đủ thứ hết. Ai cũng tự xưng mình là được Chúa nó hiện ra nói, rồi truyền một sứ điệp này, rồi người khác cũng được Chúa hay là Đức Mẹ hiện ra truyền một sứ điệp kia, nó bắt nhéo. Cho nên chị em hãy tỉnh thức, hãy cảnh giác với những cái gọi là sứ điệp từ trời, sứ điệp từ Đức Mẹ, sứ điệp từ Chúa Giêsu. Nhớ nha. Không có nghe những cái tin đồn nhảm nhí, không nghe những con người mà cứ vỗ ngực xưng mình là được Chúa tỏ mình ra, Đức Mẹ tỏ mình ra, rồi xưng mình là thế này, xưng mình là thế nọ. Anh chị em nhất dứt khoát là không tin. Nhớ. Còn đây, cái gì mà được ghi chép trong lời Chúa, cái gì mà giáo hội công nhận thì chúng ta hãy tin. Và đây là cái sứ điệp đây này, bài đọc thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ trong ngày 28 tháng 12, lễ các anh hài tử đạo. Gioan nói: Các con thân mến, đây là sứ điệp chúng tôi nhận được bởi Chúa và chúng tôi loan truyền cho các con. Đó, đây là cái sứ điệp mà Gioan nhận từ Chúa và loan báo như thế này. Nghe chưa? Nghe rõ không?
Rõ.
Rõ không?
Rõ.
Thiên Chúa là sự sáng và nơi Ngài không có sự tối tăm nào. Nếu chúng tôi nói rằng chúng tôi thông hảo với người mà chúng tôi đi trong đường tối tăm thì chúng tôi nói dối và chúng tôi không thực thi chân lý. Nếu mà mình nói mình thông hiệp với Chúa mà mình lại phạm tội, mà lại đi trong đường tối tăm, thì mình là kẻ nói dối và không thực thi chân lý. Nếu chúng tôi đi trong ánh sáng cũng như chính người ở trong ánh sáng thì chúng tôi có sự thông hảo với nhau. Nếu mình đi trong ánh sáng và chính Chúa là ánh sáng và chúng ta cùng đi trong ánh sáng thì chúng ta thông hiệp với nhau. Anh chị em thấy không? Khi mình thông hiệp với Chúa thì mình cũng thông hiệp với nhau. Khi mình thông hiệp với Thiên Chúa, anh chị em lấy cái quạt ra. Khi mình thông hiệp với Thiên Chúa, cầm cái quạt dưới cao lên, không có quạt thì cầm cái cuốn lịch dưới cao lên. Khi mình thông hiệp với to lên, anh chị em không muốn thông hiệp với Thiên Chúa hay sao mà không làm mạnh lên. Khi chúng ta thông hiệp với thì chúng ta cũng thông hiệp với nhau. Với nhau mà còn dơ lên chê làm gì, tôi thử không nói có biết làm hay không. Đã nói là thông hiệp với Chúa thì thông hiệp với nhau, mà thông hiệp với nhau lại cứ quạt trên trời là sao, cứ dơ lên trời là sao. Đã thông hiệp với Thiên Chúa dơ lên rồi thì thông hiệp với nhau thì phải quạt cho người bên cạnh. Ta thông hiệp với Thiên Chúa thì thông hiệp với nhau. Quạt sang người bên phải, thông hiệp với Thiên Chúa thì thông hiệp quạt sang người bên trái, thông hiệp với Thiên Chúa thì thông hiệp. Bà kia cứ quạt cho mình kệ, chả biết rồi. Chả thông hiệp với đứa nào cả. Tao thông hiệp với Chúa thôi, tao thông hiệp với Chúa thôi, tao thông hiệp với Chúa thôi. Mà chúng ta thấy là dường như chúng ta giữ đạo theo cái kiểu đó, là mình chỉ biết thông hiệp với Thiên Chúa, đi lễ, đọc kinh, sốt sáng, rộn ràng lắm, nhưng không thông hiệp được với anh em của mình. Gặp người này thì mình nói xấu người kia, gặp người kia thì mình nói xấu người nọ, rồi mình khó tính, khó nết, không ai dám gần mình, có không? Rồi mình đi mình nói hành, nói xấu người này người kia, có không? Rồi mình nghỉ chơi a xịt người này a xịt người kia, có không? Rồi mình có thành kiến với người này người kia, có không? Cho nên cái đó mình không thông hiệp được với Thiên Chúa. Vì nếu mình nói rằng mình thông hiệp được với Thiên Chúa, Gioan bảo thì ta phải thông hiệp được với nhau. Mà không thông hiệp được với nhau thì có thông hiệp được với Thiên Chúa không? Không. Cho nên mình nói mình có lòng thương xót của Thiên Chúa mà mình không thương xót anh em mình. Mình thực sự có lòng thương xót của Chúa không? Không. Vậy thì chúng ta làm lại lần nữa để nhớ coi. Khi chúng ta thông hiệp với thì chúng ta thông hiệp thì chúng ta thông hiệp khi chúng ta thông hiệp với thì chúng ta thông hiệp thì chúng ta thông hiệp khi chúng ta có lòng thương xót. Thương xót tí Chúa, khi chúng ta có lòng thương xót Chúa thì chúng ta có lòng thương xót. Đúng rồi, giỏi quá. Thì chúng ta có lòng thương xót nhau. Khi chúng ta có lòng thì chúng ta sẽ có lòng. Đó, cho nên là chúng ta đang thực hiện cái việc mà thương xót nhau trong chương trình quà Tết cho Giê-xu. Chúng tôi đã kết thúc cọng rơm cho Giê-xu rồi. Và nhiều anh chị em ở trong nước cũng như ngoài nước đã gửi. Có những anh chị em mang những con heo, tôi đếm được mấy chục con heo bỏ lộn ngộm quanh máng cỏ Bethlehem. Là anh chị em đã thông hiệp với Chúa trong mầu nhiệm Giáng sinh, thì mình cũng thông hiệp với người khác trong mầu nhiệm là máng cỏ cho Giê-xu, cọng rơm cho Giê-xu. Đó là một cái mầu nhiệm của tình yêu thương. Vì tôi làm cho người khác là tôi làm cho chính Chúa. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục thực hiện. Còn 4 mấy tuần lễ nữa là Tết, 15 tháng 2 là Tết, còn 6 tuần nữa là Tết, Tết ta. 6 tuần lễ nữa là Tết ta. Mỗi tuần lễ chúng tôi sẽ đi tặng quà cho những người khuyết tật, cho những người mù, cho những máy ấm, rồi cho những người lầm lỡ, máy ấm lầm lỡ, cho những em mồ côi, vân vân. Thì mỗi tuần lễ ấy, anh chị em mình đóng góp chia sẻ suốt một tuần, bớt ăn, bớt mặc, bớt chi tiêu, thì chúng ta có được những món quà cho Giê-xu. Như là một số anh chị em ở bên nước ngoài đã gửi về và nói là trời, đây là 30 đêm trắng, đây là 30 đêm trắng và là cọng rơm cho Giê-xu, chúng con gửi đến cha để cha chia sẻ cho những người khác. Chúng ta tạ ơn Chúa vì cộng đoàn của chúng ta là một cộng đoàn thông hiệp với Thiên Chúa và thông hiệp với nhau. Anh chị em đóng góp để mà chia sẻ cho người khác, đấy là thông hiệp với Thiên Chúa. Anh chị em xót thương người khác, đấy là chúng ta có lòng thương xót Chúa. Sướng không? Sướng lắm. Và như vậy thì chúng ta được nên một với Chúa rồi, chúng ta ở trong ánh sáng của Chúa rồi, và máu của Chúa Giê-xu Ki-tô con Ngài rửa chúng tôi sạch mọi tội lỗi. Nếu chúng tôi nói rằng mình không có tội thì chúng tôi lừa dối mình, và trong người chúng tôi không có chân lý. Còn nếu chúng tôi xưng tội mình ra thì người là đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng tôi và rửa sạch chúng tôi khỏi mọi điều gian ác. Nếu chúng tôi nói rằng chúng tôi không phạm tội thì chúng tôi coi người là kẻ nói dối và lời của người không ở trong chúng tôi. Các con thân mến, cha viết những điều này cho các con để các con đừng phạm tội. Cha viết những điều này cho các con để các con mạnh lên để mà nhớ. Cha viết những điều này cho các con để các con tôi sống trong lòng thương xót của Chúa thì người ta nói gì thì nói, tôi vẫn đừng phạm tội. Tôi đang sống trong mùa Giáng sinh cho nên tôi cương quyết
đừng phạm tội.
Nhưng nếu có ai phạm tội thì chúng ta có Đức Giêsu Kitô đấng công chính làm trạng sư cho ta nơi Đức Chúa Cha. Chính Người là của lễ đền tội chúng ta, không nguyên đền tội chúng ta mà thôi, nhưng còn đền tội cho cả thế gian nữa. Không chỉ đền tội cho mình như người con cái của Chúa, mà còn đền tội cho tất cả những người chưa nhận biết Chúa, những người ngoại đạo nữa, thưa anh chị em. Tôi thấy có nhiều người ngoại đạo bảo, thưa cha con là ngoại đạo, vậy con có xin ơn được không? Có hay không? Thưa cha con là người ngoại đạo, vậy Chúa có ban ơn cho con hay không? Thưa cha con là người ngoại đạo, vậy con có được đến nhà thờ đi lễ không? Thưa cha con là người ngoại đạo, vậy con có được hiệp thông với anh em không? Chúng ta ai được người ngoại đạo hôm nay đi lễ xin giơ tay. Người ngoại đạo, ngoại đạo, ngoại đạo. Rồi một tràng pháo tay thật to để chúng ta chào mừng nhé chị em ngoại đạo ấy. Anh chị em ơi, chúng tôi rất thương, rất quý, rất trân trọng anh chị em. Anh chị em đến đây là một món quà Chúa gửi đến cho chúng tôi. Và ngày thứ 6, 12 tháng Giêng năm 2018, chúng tôi sẽ có đợt mời Đức Tổng về để ban bí tích rửa tội, bí tích thêm sức, bí tích thánh thể cho những anh chị em dự tòng đang học đạo. Đây là đợt thứ 5 rồi, thưa anh chị em. Chúng tôi thấy rằng anh chị em, các anh chị em ngoại đạo đến đây là món quà tặng quý giá, cho nên đừng có ai làm cho những người ngoại đạo họ buồn lòng. Mà lỡ có làm như anh chị em buồn lòng thì xin cũng vui lòng, được không? Được không? Tại vì có khi những anh em trật tự có thể là nói cái lời này lời kia làm anh chị em buồn, thì chúng tôi cũng thành thật xin lỗi anh chị em. Vì đông quá mà giữ trật tự thì cũng phải nghiêm khắc một chút thì mới giữ trật tự được. Nhưng anh chị em vẫn là những món quà chúng tôi trân trọng lắm, rất là món quà, rất là quý. Vì thế mà Chúa nói rằng Chúa đền tội cho không chỉ cho chúng ta mà còn cho cả thế gian nữa. Đền tội cho những người không tin vào Chúa, và đền tội cho cả những người chống đối lại Chúa, và đền tội cả cho những người đã giết Chúa khi Chúa nói lạy cha xin tha cho họ trên cây thập giá. Lạy cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Cho nên nếu có ai phạm tội thì mình hãy đi xưng tội. Máu và nước từ trái tim của Chúa đổ ra rửa sạch tất cả tội lỗi của mình. Và nếu mà ai nói rằng mình không có tội thì nơi người ấy không có sự thật, và đó là kẻ nói dối. Có nhiều anh chị em vô xưng tội hay nói cái câu thưa cha con chả có tội gì cả. Nguyên cái câu đó là đã phạm tội gì rồi? Kiêu ngạo rồi. Đó là tội kiêu ngạo. Thưa cha con chả phạm tội gì. Bây giờ nghe nó bực lắm, mà nó không phạm tội gì thì nó vào tòa giải tội làm cái gì, đúng không? Là một. Cái thứ hai anh chị em tránh, cũng đừng bao giờ nói con chỉ có phạm tội này mà thôi. Thưa cha con chả phạm tội gì cả, con chỉ có nói dối với lại con chỉ có ngủ gật sơ sơ vậy thôi. Nói vậy đúng hay sai? Mình đâu phải mình chỉ, vì mình có nhớ được hết tất cả mọi tội mình phạm không? Không. Cho nên đừng bao giờ mở miệng ra mà con không có tội gì cả là một. Thế này là con chỉ có tội này là hai. Cái đó là cái kiêu ngạo vô cùng. Tại vì mình không thể nhớ được hết tất cả mình phạm, đúng không? Mình phạm trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lễ xong có ở lại quét nhà thờ không? Trả lời. Đấy, có tội không? Thay vì mình đi mình quét nhà thờ, mình cứ ra mình ngồi mình nói chuyện mình tám với nhau thì có phải là phạm tội gì chưa? Tội điều thiếu sót nhiều tội lắm. Lễ xong tôi thấy chỉ có 2-3 người quét nhà thờ, còn tụm 5 tụm 3 ngồi nói chuyện rồi còn ăn hàng còn vứt ra đó nữa thì lại phạm thêm cái tội gì? Vứt rác. Vậy mà cứ bảo không tội gì. Con chỉ có, đừng nói như vậy nha. Vào xưng tội thì nhớ những điều đó, và vào xưng tội anh chị em cũng nhớ là vắn gọn rõ ràng, đừng có dài dòng, đừng có kể lễ, kể tội chứ đừng có kể lễ, và đừng có kể bệnh, nhớ không ạ? Vào xưng tội là kể tội mình ra, và vào xưng tội thì đừng có khai báo con tên gì, con ở đâu, con làm gì, không cần thiết, chỉ nói thưa cha con xin tội được bao lâu thôi, 5 năm, 10 năm hay là 100 năm rồi. Rồi sau đó kể tội ra, kể tội ra con đã phạm tội này, tội này, tội này. Đừng có nói có như người thưa cha tội nào con phạm hết, thưa cha hết. Đừng có người khác thì thưa cha 10 điều răn con phạm hết, mỗi điều răn thứ 6 của con không phạm, có được không? Không. Chúng ta xưng tội là mình sám hối lỗi lầm của mình, nhìn nhận con người mình yếu đuối tội lỗi và thấy rằng trước mặt Chúa con đã phạm những tội này, thiếu sót với Chúa, thiếu sót với anh em, thì anh chị mình kể ra. Chứ đừng có bao giờ nói tội nào con cũng phạm hay là con chả nhớ được cái gì cả. Thì tức là mình xưng tội, mình không nhớ được hết thì nhất là phải nhớ cái tội mình thường phạm chứ, phải không? Chả nhẽ mình không nhớ được tí nào sao? Cho nên là mình chưa có kịp xét mình cho kịp cẩn thận. Và nhớ rằng có những người cứ lúc nào cũng bỏ lễ Chủ nhật, bảo con bỏ lễ Chủ nhật 3 tháng. Mà lý do gì bỏ lễ 3 tháng? Con nằm nhờ thương. Có tội không? Có không? Rồi đi nuôi người bệnh không đi lễ có tội không? Rồi sinh con không đi lễ được có tội không? Phải nuôi con thơ không đi lễ được có tội không? Cho nên đừng có xưng những cái chuyện đó, cứ xưng cái đó mất thì giờ lắm. Nhớ không ạ? Rồi vô thì mình kể tội thôi, đừng có kể đấy. Cha ơi đời con cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Trời ơi, biết bao giờ mới giải tội được. Cả một loạt người dài đã đứng xếp hàng mà anh chị em cứ lễ kể lễ dài dòng như vậy mất thì giờ lắm. Nhớ không ạ? Cứ vắn gọn rõ ràng chính xác nha. Và tội lỗi đức công bằng, nhớ là anh chị em phải đền trả mới hết, chứ không phải là mình cứ đi ra mình cứ ăn cắp ăn trộm, sống ra vô thương do cha con ăn cắp ăn trộm này rồi may hết tội hết chưa? Chưa. Đức công bằng thì mình làm cho người ta thiệt hại về vật chất thì phải đền vật chất. Và cái này nữa một số người quên là mình phạm thiệt hại về tinh thần thì mình phải đền bù về tinh thần. Nghĩa là mình nói xấu người ta, làm người ta mất danh dự, thì khi mình xưng tội xong mình phải nói lại để người ta không mất tiếng danh thơm tiếng tốt của người ta. Chứ không phải là cứ ra nói mình xấu người ta ao ao rồi bắt đầu vua xưng tội chắc con nói xấu con có mà hết được tha tội, máu Chúa rửa sạch mình xong lại ra nói xấu tiếp. Không, phải đền bù lại về đức công bằng. Thiệt hại vật chất tôi lấy của ông 100 ngàn, tôi phải đền lại ông 100 ngàn. Nếu mà ông chết rồi hoặc không gặp được ông nữa thì tôi phải làm việc bác ái để mà bù đắp lại. Vì chúng ta không trả đời này cũng phải trả đời sau cho đến đồng xu cuối cùng. Nhớ không ông? Rồi nhớ thì lên đây. Nhớ rồi lên đây. Rồi ông được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, cách đây khoảng độ 7 tháng gì đó, tháng 5 là con phạm một cái tội là con không tin vào cái chứng nhân của Chúa khi con xem các cái chương trình này. Khi con xem thì lúc đấy thì lòng thương xót của con, cái lòng tin của con nó chưa mạnh mẽ. Con mở trên mạng con xem thì con thấy các cái chứng nhân ở trong cái thánh lễ này. Thì con thấy nó lạ quá mà con không tin. Và con cảm giác rằng đây là cái sự bố trí của ban tổ chức của cha để có chương trình nó sạch sẽ và nó trôi chảy. Xin lỗi cha là cái bệnh nghề nghiệp. Con hay nghi ngờ. Mà khi nghi ngờ thì phải tìm hiểu sau đó mình đưa tin cho nó chính xác. Xin lỗi cha thế. Và cho đến giờ phút đấy sau đó thôi, khoảng một thời gian ngắn thôi, thì con đã sáng tỏ ra hết. Con nhìn nhận tất cả những cái điều ấy là không phải mình hoàn toàn phạm tội, bởi vì cả những cái chứng nhân đã xảy ra ở các cuộc lễ này đều là thực tế, đều là không phải sự bố trí sắp đặt như con đã nghĩ. Nhất là thưa cha là con là người trong cuộc đã được cái ơn đó, được Chúa cho con sáng mắt ra để nhìn rõ những cái điều mà con vừa nghĩ sai. Cụ thể tháng năm vừa rồi, còn sau khi mấy tháng con bị cái bệnh cứ đau bụng xong đi ngoài triền miên, thực ra vì nó cuốn hút ra công việc thì cứ đi khám bệnh, sau đó lại cắt thuốc mua trên mạng về uống mấy tháng rồi không khỏi, buộc con đi Hà Nội Bạch Mai con khám thì người ta xác định ung thư trực tràng mà tương đối nặng. Bởi vì khi đó buộc người ta phải nội soi, người ta nội soi khoảng 3 năm 40 phút, nhưng con có 3 phút thôi chưa cảm giác gì, người ta bảo xong rồi. Thế là con bảo có vấn đề rồi, kết quả người ta ghi rõ là tất cả khối u sùi lét chiếm hết thành ruột, không thể soi được. Ngậm ngùi cầm cái giấy đó xuống bác sĩ giới thiệu mình khám. Thì bác sĩ nói thì mình hiểu ngay, bảo sao bác để muộn thế, tức là có dấu hiệu quá nặng rồi. Thôi kệ họ, thôi con vui vẻ thôi. Thực ra suy sụp thì con về đến quê con, trở về nhà con thành phố Nam Định. Mấy cái giáo sư đấy con mờ và đến cha và cầu xin bà, các con các cháu ở các nhà thờ đều xin cầu xin lòng thương Chúa cho con. Và cha ở giáo sứ cũng bảo hàng ngày anh đến cái lòng thương xót Chúa ở nhà thờ để cầu khấn. Thực ra là con chưa biết, và còn sau đó con nghe cha con đến. Và tự nhiên cái mục đích chính, cái lòng thương xót chính mà đã trỗi dậy trong lòng con là khi nghe cái bài giảng của cha, tức là gọi chung là cái đài đấy. Khi con dâu nó cầm về, nó bảo bố nghe con ốm đau, nằm đau đớn lắm, suốt 10 cân nằm ở trong nhà. Thì con nó bảo bố nghe cái này đi. Thực ra khi nghe đến bài thứ 3 nó say mê, mà nó có cái sự khích lệ, mà nó tạo cho cái niềm tin quá vững chắc, quá tin tưởng vào Chúa. Từ cái đấy gọi là cái đài đấy. Sau đó là con mới quyết định bày vào trong này. Nhân nhất là cái xin lỗi cha với cộng đoàn là vợ con là những người tân đồng thôi, nhưng quá tin tưởng vào Chúa, quá tin tưởng, đức tin quá lớn thúc giục con phải đi bằng được. Mặc dù xin lỗi không lê được nhưng buộc phải đi vào. Con băn khoăn lắm nhưng người thầy bảo con đi vào đây rất khỏe mạnh. Mà sau đó xin lỗi rằng mới có con đi lễ cái khoảng giữa tháng 5 gì đó, thì ở bệnh viện đấy người ta khi người ta sẽ phát hiện cái khối u đấy, người ta lấy sinh tiết để làm cho nó giai đoạn bao nhiêu đấy. Thì khi con vào đây chuẩn bị ra này, con nó lấy, nó bảo bố ơi về đi, kết quả hay lắm. Bác sĩ bảo là không ghê gớm như là bác sĩ kết luận dưới này đâu. Khi kết quả sinh chất nó kết luận rằng mới ở cuối giai đoạn 1, trong khi bác sĩ nó bảo đầu giai đoạn 3 quay lại là hoàn toàn chữa khỏi. Con phấn khởi quá, con về. Khi con về thì xin lỗi cha, con vào luôn bệnh viện. Thì cũng rất tình cờ thôi, tại có giáo sư đến trực tiếp khám và thực hiện cho mình cái cuộc mổ đó. Người ta xếp hàng 10-15 ngày mới được mổ, với mất tốn 5-7 triệu, nhưng con chẳng mất đồng nào, 3 sau mổ luôn. Thì khi mổ bác sĩ nó nhìn kết quả nội soi đấy, nó bảo nguy cơ này thì xin lỗi là phải khoét hết hậu môn vứt đi, tạo hậu môn giả ở hông này trọn đời. Bởi vì nó cách cơm 6 phân thôi, không còn gì nữa. Tuy nhiên là khi trước khi mổ người ta soi, ô không thấy đâu nữa, không thấy đâu nữa. Các bác sĩ nhìn nhau, nhìn kết quả và nhìn thực tế cái bệnh, rất ngạc nhiên. Giáo sư bảo được rồi, cứ mổ đi sẽ biết. Mà hy vọng rằng tôi nói với anh rằng không phải cắt rồi, nối được rồi, vì nó không thấy nữa, thế nào nó trên cao. Sau khi con mổ xong thì người ta 2-4 tiếng là xong, nhưng con 2 tiếng là xong, sạch xếp tất cả. Và cái nguyên tắc của cái việc ung thư buộc phải qua, sau xin lỗi đã có cộng đoàn nào đã bị thì sẽ hiểu được con hơn, tức là buộc phải cái lộ trình 6 tháng điều trị, mổ xong tiếp tục truyền hóa chất. Hóa chất nó quá kinh khủng, nó truyền thuốc độc vào máu, 8 mũi hóa chất cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ vất vả. Mà bác sĩ giáo sư bảo là anh có bị bệnh gì không, mà tôi bị bệnh gan B 15 năm, mà thế thì tương đối căng thẳng. Bởi vì khi hóa chất vào cơ thể, ai ủ một cái bệnh gì đó nó thức dậy, nhất là bệnh gan, nó sẽ phá hủy và nó sinh ra rất nhiều điều. Thế nhưng con vẫn cứ cầu xin Chúa, bởi vì con xác định rằng khi hoạn này, nạn này, ngoài lòng Chúa xót thương không còn niềm hy vọng nào. Chính vì vậy con, cả nhà con, kể cả trên bệnh viện những người chăm sóc liên tục cầu Chúa, liên tục cầu. Ngoài cái việc 3 giờ chiều ra lúc nào cũng cầu khấn, điện thoại để báo thức, liên tục cầu Chúa và xin Chúa mọi điều xảy ra đều trôi chảy. Thì sau khi con mổ xong sạch sẽ, con chuyển hóa chất 8 mũi, 4 mũi trong phạm vi 2 tháng, con luôn luôn xin rằng bị con bị gan B 15 năm. 15 năm gan B thì bác sĩ rất lo ngại, rất nguy hiểm, bởi vì có rất nhiều người không bị gan nhưng khi chuyển hóa chất mũi thứ nhất phải sang nhiệt đới làm lại gan, phải sang tim để kiểm tra lại tim, sang bệnh viện mai để làm lại phổi, bởi vì cái hóa chất nó biến chứng, nó làm trỗi dậy những cái bệnh đang ủ. Nhưng con xin lỗi cha, 4 tháng không hề xảy ra cái gì, mặc dù cứ mỗi lần chuyển nghỉ 10 ngày lên người ta lại xét nghiệm lại tất cả xem có cái gì không với chấm chuyển tiếp, nhưng con đều 4 lần trôi chảy không hề gì cả. Xin lỗi cha cộng đoàn, con phấn khởi quá, con biết Chúa cho ơn con rồi. Ngày 18 tháng 8 vừa rồi, tức là sau 4 mũi, con vào luôn. con bay luôn vào trong ngày, tạ ơn tại đây, xin lỗi cha, ngày đó có con làm chứng. Và hôm sau ra luôn, tiếp tục điều trị. Điều trị và cứ như vậy, sau hóa chất 18 mũi xong, sang xạ trị 28 mũi nữa. 28 mũi cháy hết cơ thể, cháy hết lưng, nhưng vẫn không sao cả. Thì mùng 8 tháng 12 rồi, kết thúc quá trình điều trị, thì người ta cho con chụp tất cả các kiểm tra toàn bộ, không còn một cái gì cả. Xin ra con bổ sung thêm, tức là sau trước khi mổ ấy, người ta kiểm tra con lại một đống hạch ở đây, rất nhiều hạch, mà phải chết rồi, nó bị tây mà nó biến chứng di căn đây rồi, nguy hiểm quá. Thế nhưng trước khi mổ xét nghiệm cái này thì không có gì âm tính hết. Đấy, thế là xong cái việc mổ. Và sau đó con hóa chất tam mùng 8 rồi là con xong hết, tức là sạch sẽ hết, con phấn khởi quá. Và con sẽ báo cho toàn bộ con cho gia đình, và hôm nay tất cả các 42 người chị con, vợ con, cháu con đều phải tập trung vào đây để cảm tạ Chúa và thông báo chứng nhân cho mọi người. Đó là cái ơn thứ nhất. Cái ơn thứ hai vô cùng lớn, lớn hơn cái này. Bởi vì cái ơn này đã lớn rồi, bởi vì nhưng đó chỉ là cứu lấy một sinh mạng của con, một cuộc đời của con. Nhưng ơn thứ hai này là cả gia đình là con, bởi vì 45 năm con bỏ Chúa.
Anh bỏ Chúa bao nhiêu năm?
45 năm ạ.
Anh bao nhiêu tuổi bây giờ?
Con 65 năm, 65 tuổi ạ.
65 mà 45 năm bỏ Chúa là 20 tuổi đã bỏ rồi.
Vâng ạ. Thưa cha, lý do là như này. Con đi công tác, cái môi trường sống, cái nơi đó và cái điều kiện công tác nó cuốn hút đi. Ví dụ cái nơi con sống không có nhà thờ.
Rồi sau đó làm sao anh quay lại với Chúa?
Vâng ạ, thế này, sau con nhớ sau đó nhá, sau 45 năm con trở về quê hương của con, công tác của con trở về. Lúc đó là sinh hai đứa con trai lớn trưởng thành, cũng không rửa tội, vợ cũng đi lương nốt. Nhưng khi về đến giáo xứ thành phố của con, hai nhà thờ hai bên rất gần gũi, con có thể đi bộ đi nhà thờ được. Thì tự nhiên con bảo thôi chết rồi, phải có một người nào đó, có một người bạn bên lương đến nhà con bảo bàn thờ Chúa đâu. Con sực nhớ ra trong mình đi công giáo nhưng một tượng Đức Mẹ ở góc thôi, còn bàn thờ gia đình tổ tiên thôi. Anh thế này không được, phải làm bàn thờ Chúa đi. Con đúng rồi thì đúng rồi, phải.
Người bên lương nhắc anh.
Vâng. Con bảo không có Chúa thì vứt. Ta nói thế mà. Anh mua Chúa Giêsu đi vào nhà thờ trong rửa sạch, bảo cha quỳ xuống này làm lễ cho anh, và anh đưa tay lên ngực và Chúa sẽ ngự vào nhà anh, bảo con đưa mùi, con mời cha đến tận nhà con làm lễ, bàn thờ Chúa đàng hoàng. Và ngay sau đó vợ con cũng học giáo lý từ A đến Z để chọn bổn phận. Tất cả con đứa con lúc đấy đang yêu đứa bên đường, trước khi cưới, trước khi thành hôn đều phải làm tất cả các thủ tục. Và cho đến 2008 thì toàn bộ gia đình con, các con vợ con đều sinh ra đều được tất cả học các cái giáo lý mà quy định của công giáo mình. Cho nên vợ, lấy chồng và con cái, các cháu con bây giờ mỗi một tuần là 9 người tham gia thánh lễ, cả cháu và vợ cả con. Đấy là cái ơn vô cùng lớn. Cái ơn đấy Chúa đến với con, và ta tạo dựng và tạo cái niềm tin cho con để dẫn dắt các cháu, các con đi theo Chúa cho đến trọn đời. Xin hết.
Anh chị em cầm cái lịch lên nói tạ ơn Chúa. Hallelujah. 45 năm bỏ Chúa đã trở về với Chúa. Hallelujah. Ung thư trực tràng tưởng rằng phải cắt hậu môn mà bây giờ đã lành lặn, lên làm chứng cho Chúa. Hallelujah. Tôi gửi cho anh cuốn sách này là cuốn Con Đường Tín Thác nha. Và trong này thì có một cái CD nữa. Đây là một món quà để anh làm quà Tết sắp đến nha. Anh đọc đi, Con Đường Tín Thác tôi viết kỷ niệm 25 năm linh mục. Nó cũng gian truân, nó cũng khổ ải. Vâng, chính những cảm nghiệm nơi bản thân tôi viết, rồi sau đó thì tôi đọc thâu vào trong cái CD, để những người nào mà không có giờ đọc thì có giờ nghe, cho vào cái máy để nghe. Như là những người đi xe có thể trên xe mấy anh chị đó nghe được những cảm nhận đó về lòng thương cho Chúa, cũng đắng đọt lắm anh ạ.
Cảm ơn cha.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi, mời con. Đấy con. Nào, con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con xin chào cha và con chào cộng đoàn ạ. Con là Mara Nguyễn Thị Diễm Phúc, nhà con ở Bình Phước ạ. Cách đây cũng thứ năm này mà 2 tuần trước thì là nhà con có xảy ra một chuyện rất là lớn. Đó là cháu con là tầm mới có 1 tuổi rưỡi thôi, mới chập chững biết đi và té vào cái xô nước. Nhưng mà có nghĩa là cái đầu cắm xuống cái chân bản trời mà gia đình là không biết là té trong bao nhiêu lâu. Vô tình chị nó phát hiện thì chị nó bế ra, thì là từ nhà mà đưa cháu lên bệnh viện là khoảng chừng 5 phút thôi. Mà vô đó bác sĩ nói là cháu đã tắt thở và tim đã ngừng đập rồi. Cái xong rồi là khoảng 20 phút bác sĩ là xoa tim và cấp cứu thì cháu tim đã đập lại được, nhưng mà hơi thở rất là yếu. Là bác sĩ cho thở oxy và chuyển xuống Nhi Đồng. Xuống tới Nhi Đồng là khoảng 1 giờ sáng thì bác sĩ Nhi Đồng khám thì nói là rất là nặng. Và bác sĩ hỏi là vô số nước bao lâu thì không biết được. Bác sĩ có phải lâu lắm, phổi mới là nước được, nó vô được cỡ này. Và chắc chắn một điều là não của bé là bị ảnh hưởng, nhưng mà không biết ảnh hưởng mức độ nặng cỡ nào, phải theo dõi 48 tiếng đồng hồ thì mới phát hiện được. Vậy là từ 1 giờ sáng vào khoảng đến 8 giờ sáng thì bác sĩ kêu con vô thông báo thì nói là não của bé đã chết rồi. Có nghĩa là chết não có nghĩa là bé là chỉ có thở oxy ấy thôi chứ còn không thể tỉnh được nữa, sống đời thực vật vậy á. Xong rồi lúc đó con rất là hoảng, là con gọi điện về nhà rồi con xin mọi người ở nhà đọc kinh lòng thương xót. Rồi con có nhắn tin cho cha, rồi con có kể tình trạng như vậy. Rồi cha trả lời lại cho con là cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con cứ yên tâm. Và khi con đứng ở chỗ bé thì con cũng hoảng quá, con không đọc được lòng thương xót, nhưng mà con cứ lẩm bẩm cái câu là vì cuộc tử nạn của Chúa Giêsu nên thương xót chúng con và toàn thế giới. Là con chỉ có lẩm bẩm một câu đó thôi. Tầm 2 tiếng đồng hồ sau thì bác sĩ kêu con lại nói là não không có chuyện gì nữa. Có nghĩa là không bị một cái gì. Bác sĩ rất là bất ngờ và không tin đến cái kết quả này. Bác sĩ kêu là thông báo cho gia đình biết để mừng, nhưng mà đang kiểm tra lại một lần nữa để coi có chính xác hay không. Và lúc mà bé vô là bác sĩ là xung quanh người, nói chung xung quanh người là rất là nhiều ống và bé nhỏ xíu à, mà 4 cái máy xung quanh người là không nhìn thấy bé đâu nữa. Xong rồi là bác sĩ thông báo như vậy là con ra ngoài, con tạ ơn Chúa. 2 tiếng đồng hồ nữa thì con đi vô con thăm lại thì con thấy bác sĩ đã rút hết ống ra trong người bé ra rồi. Và bé đã tỉnh rồi. Bé tỉnh, bé thấy con là bé bắt đầu bé đòi con, là bác sĩ kêu bây giờ là nhận được người nhà, bé nhận thức được người nhà, có nghĩa là bé là cái não là không có ảnh hưởng gì nữa. Là bé là rất là tỉnh rồi, bây giờ là chỉ có nằm để theo dõi cái phổi nữa thôi. Và bây giờ là hiện tại bé là khỏe rồi, nhưng mà đang nằm ở Nhi Đồng theo dõi cái phổi nữa. Rồi.
Bé nó tên là gì con?
Dạ là Trần Khánh Ngọc, nhưng có một điều là gia đình con là đạo gốc. Ba bé là đạo gốc, ba bé lấy mẹ bé là theo đạo. Nhưng mà ba với mẹ bé phải gọi là làm việc ở phường, làm việc ở cô quan, là ba mẹ bé giống như là bỏ đạo luôn rồi. Bé bây giờ được 1 tuổi rưỡi nhưng mà bé chưa được rửa tội. Ở nhà có khuyên rửa tội thì cha mẹ bé là cứ quan điểm một điều là bây giờ ví dụ mai mốt bé lấy người lương, bé lấy người không có đạo thì bé vẫn cứ là lấy người không có đạo. Còn mai mốt bé mà lấy người có đạo thì lúc đó bé làm luôn một lần cũng được, chứ không ảnh hưởng gì hết. Ba mẹ là lúc nào cũng quan điểm cái điều đó. Cho nên là bây giờ là con cũng có nói với mẹ đây là không có bác sĩ nào cứu bé đó. Tại vì bác sĩ đã thông báo là chết não rồi. Tại thời gian bé vô tôi nước là quá nhiều, có nghĩa là não không có oxy là não đã chết. Máu không có oxy là không nuôi được cơ thể rồi, đã chết hết rồi. Thì nói là chỉ có chú cứu bé, chứ còn không có một bác sĩ nào cứu được trong vòng có 2 tiếng. Mà kết quả là thay đổi là quá bất ngờ đi. Đó cho nên là bây giờ là con lên con làm chứng cho Chúa. Bây giờ bé rất là khỏe, bé chạy được trong vòng như đông rồi. Những em bé nằm ở đó mà cắm ống oxy lên nó lại là nó giật hết của người ta. Cho nên là phải canh nó rất là cực. Mà chắc trong tuần này là cái phổi ổn định là bé sẽ được về. Rồi con tới đây con làm chứng cho Chúa. Rồi con xin cha.
Rồi con gửi cho dùm cha cái máy 365 bài giảng này là cho bố của nó.
Dạ.
Nha. Ông bố có đạo mà đã bỏ đạo. Rồi con gửi cái cuốn sách Con Đường Tín Thác với CD ở trong này cho mẹ của nó. Mẹ của nó theo đạo mà cũng bỏ đạo. Rồi đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Dạ, gửi tặng cho con ngày 13 mỗi tháng đến đây để cầu nguyện. Và đây là lịch lòng thương xót 2018. Chúa chúc lành cho con.
Cảm ơn.
Thưa anh chị em, có những người làm cha làm mẹ bây giờ cũng lý luận theo cái kiểu là tự do. Có nghĩa là để nó tự do, nó muốn theo đạo thì rửa tội, mà không muốn theo đạo thì thôi không rửa tội. Cho nên là cứ để bỏ đến khi nó lớn rồi mới cho nó tự do, nó chọn lựa. Lý luận như vậy thì theo kiểu thế gian nó cũng đúng, nhưng về mặt tâm linh thì hoàn toàn sai. Ngay cả mặt tự nhiên tôi hỏi này, này chị đứng lên tôi hỏi, có con chưa?
Dạ con có rồi thưa cha.
Con chị biển nó phát hiện bởi con chị là mấy tuổi?
Dạ con 14 tuổi ạ.
Mấy?
14 tuổi ạ.
Có đứa nhỏ nhất nào không?
Đứa nhỏ là 9 tuổi.
Còn đứa nào nữa không?
Đứa thứ hai 12 tuổi dạ.
Rồi thí dụ như đứa 9 tuổi đi mà nó bị ung thư, chị có bảo con ơi con đang bị ung thư, con mới có 9 tuổi, mẹ để cho đến khi con 17 tuổi con lớn rồi mẹ mới hỏi ý kiến con, hay là con có muốn trị hay không chị? Có không?
Dạ không thưa cha. Vì
có hay không?
Dạ không ạ.
Có hay không?
Có
hay không?
Có.
Tại sao con không còn? Tại sao con mình bị bệnh về thể xác mình phải cấp cứu chữa liền? Đâu có chờ mà hỏi ý kiến con mình. Vậy thì về mặt tâm linh, về đời sống thiêng liêng thì con mình cũng đang bị bệnh như vậy, có hiểu không? Nó chưa nhận biết Chúa, nó chưa được rửa tội, nó chưa học đạo, chưa học giáo lý, nó là một cái sự thiếu sót lớn vô cùng. Mình phải mau mắn mà đi rửa tội cho nó, mau mắn mà đi cho học giáo lý, mau mắn mà cho lãnh các bí tích. Có lỡ nó chết thì sao? Thế không ạ? Đâu có biết chắc là đến khi 17 tuổi, đến khi 15 tuổi nó chết thì sao? Lúc đó ai là người chịu trách nhiệm? Nó sẽ trước trò Chúa nó bảo mẹ con không cho con rửa tội, mẹ con bảo chờ con lớn, mẹ con chết chắc luôn với Chúa. Bố con bảo là phải tự do, bây giờ phải tôn trọng tự do, bố con chết chắc với Chúa. Mình cứ lợi dụng cái danh nghĩa gọi là tự do rồi thì trốn tránh trách nhiệm chứ không phải là tự do. Cái việc của mình trách nhiệm là phải lo cho con mình, nó đau thì phải chữa cho nó, có phải ý kiến không? Có phải hỏi ý kiến không? Hay là nó đi học mình bắt nó đi học, hay là hỏi ý kiến nó thôi để nó lớn lên, nó 17 tuổi hỏi nó đi học thì cho nó đi học. Con có hỏi ý kiến không? Có chờ đến 17 tuổi mới hỏi ý kiến đi học không? Tại sao mà lại bảo là phải chờ nó lớn rồi mới hỏi ý kiến, nó con nó theo đạo thì mới cho? Trốn trách nhiệm rồi đổ thừa, bảo nó là tự do. Cái trách nhiệm của người làm cha làm mẹ thì phải lo lắng cho nó về phần hồn, về phần xác. Tại sao chỉ lo lắng nó về phần xác? Cho nó ăn, cho nó mặc, như là nuôi con heo, cũng ăn, rồi cũng lớn lên như vậy. Nhưng mà con người có đời sống tâm linh, có đời sống thiêng liêng, tại sao mình lo học chữ nghĩa cho nó, mà tại sao học đạo thì lại không là sao? Học giáo lý thì không cho đi học, mà học đàn, học sinh ngữ, học đủ thứ. Hồi cháu nó còn phải học đàn, cháu nó còn học sinh ngữ, cháu nó còn học thêm này, học thêm cái kia. Mình thấy rõ ràng là đang đi ở trong bóng tối, đang đi ở trong bóng tối chứ không để trong ánh sáng. Rồi thứ hai nữa là cái chuyện mà anh ấy lên nói là những người làm chứng đây là có sự sắp đặt của ban tổ chức. Anh nói như thế, nhiều người cũng nói như thế, và các đấng các bậc đôi khi cũng nói như thế. Tôi đã nghe nhiều lắm mà tôi chả bao giờ tôi đính chính, tại vì đã đi trong ánh sáng thì sự thật nó là sự thật. Còn những người ngồi trong bóng tối mà nhìn ra ánh sáng thì chỉ nghĩ những cái điều tối tăm mà thôi. Chỉ nghĩ điều tối tăm rồi nghi ngờ, rồi nghi kỵ, rồi thì gièm pha, rồi thì nói xấu, rồi thì bôi nhọ lên cả chỗ công khai, nói thế này nói thế kia. Tôi cứ thình lặng, tại vì mình đã đi trong ánh sáng rồi, có cần phải ngó vào trong bóng tối làm cái gì nữa không? Không. Kệ, anh muốn nói xuôi nói ngược, muốn đổ vạ cao gian sao cũng được. Mình chỉ cầu cho những người đi trong bóng tối được mau thoát ra khỏi bóng tối mà đi vào trong ánh sáng. Như người anh em vừa mới lên chia sẻ, con đã phạm cái tội là con đã kết án rằng đây chỉ là sự sắp đặt của ban tổ chức, một cái bày trí khéo léo. Thưa chị em, rồi như thế chúng ta thấy được rằng là các thánh tử đạo anh hài, các thánh anh hài tử đạo ngày hôm nay từ 3 tuổi trở xuống, 3 tuổi đã biết nói chưa? Chỉ âu a u ớ thôi phải không? 3 tuổi nói được chưa? Nói sõi chưa?
Chưa,
cùng lắm ba má cơm ăn, chỉ như vậy thôi. Chứ mà nó không có dấu thì nó nói được, ba thì nó nói dễ, má nó dễ, còn nói hỏi nó không nói được, nói được chuyển nó không nói được. Thế thì những em đó là những, tại sao được gọi là anh hài tử đạo? Vì đã làm chứng cho Chúa không nói một lời, nhưng mà bằng chính đời sống của các em, chính mạng sống của các em đã chết vì danh Chúa. Vì Herode đi tìm giết hài nhi, cái con người của người ta khi mà người ta mộng bá quyền. Khi mà người ta ham hố quyền lực, ham hố danh vọng thì người ta trở thành rất độc tài và rất độc ác, thưa anh chị em. Vì nếu mà một đứa bé nó mới sinh ra, nó có cướp ngôi vua của mình được không? Ông ta, thí dụ bây giờ ông ta là 50 tuổi đi, thì 20 năm nữa cái thằng bé Giê-xu nó mới lớn lên, ông đã 70 rồi, mà nó có đủ sức mạnh mà nó chống lại ông thì cũng phải 30 năm, 30 tuổi, thì lúc đó ông 80 rồi thì còn vua chúa cái gì nữa mà sợ. Cho nên một hình ảnh ta thấy một ông vua đầy đủ quyền hành mà lại sợ một đứa bé mới sinh khóc là sao, thưa anh chị em? Cái sức mạnh của nhân loại mà lại sợ cái sự yếu đuối của Thiên Chúa là sao? Mà một Thiên Chúa yếu đuối sinh ra trong hang đá Bethlehem nhỏ bé như vậy mà làm rúng động cả triều đình, rúng động cả triều đình, hoảng loạn cả triều đình, mà phải đi tìm giết những hài nhi gì mà nghi rằng cứ từ 3 tuổi trở xuống cho nó chắc ăn. Mặc dù lúc mà ba vua đến thăm, Chúa Giê-xu đã được 1 tuổi chưa? Rồi lúc ba vua không đi đường đó mà đi về đi đường khác mà về, Chúa đã lớn lên thành 3 tuổi chưa? Nhưng mà cái người mà đa nghi, cái người mà độc ác, cái người mà độc quyền thì họ không có từ chối bất cứ một cái hành vi nào, bạo lực nào, hành vi tội ác nào. Đáng lý chỉ cần giết đứa 1 tuổi là đủ chưa? Đủ rồi là quá rồi, phải không? Còn đây chắc ăn là giết từ 3 tuổi trở xuống. Cho nên lòng dạ của con người khi mà nó đố kỵ, khi mà nó ghen tị, cũng là cái sự ghen tị, chỉ sợ rằng người ta hơn mình, chỉ sợ rằng hài nhi Giê-xu nó cướp ngôi của mình, chỉ sợ rằng hài nhi Giê-xu làm mất ảnh hưởng của mình. Mình đang nắm chức, đang nắm quyền, rồi cứ sợ người khác đến lấn quyền, cứ sợ người khác chiếm quyền, rồi mình đang là coi sóc một đám đông giáo dân như thế này, có người khác đến là sợ mất ảnh hưởng, rồi thì nói xấu, rồi thì gièm pha, rồi thì bảo là chứng giả, chứng dối, chứng gian, chứng thối, đủ thứ hết. Đó là do cái sự đố kỵ, đó là do cái sự ghen tị, đó là do cái sự mà đang ở trong bóng tối. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta được ở trong ánh sáng. Hôm nay Chúa gửi đến 2 chứng nhân rất là rõ ràng. Còn con nữa phải không? Con phải không? Con muốn lên làm chứng nữa phải không? Rồi mời con. Con được ơn gì của Chúa nói cho mọi người nghe.
Con chào cha và cộng đoàn. Con chào cha và cộng đoàn. Thưa cha, thứ năm tháng trước của thứ năm tuần này là đúng 1 tháng con đi nội soi bao tử. Ở trong bao tử con có một cái cục gì ở trong bao tử. Bác sĩ nói con là sáng hôm nay đi lên mổ sớm và cắt sớm. Chồng con với con đi từ lúc 2 giờ sáng. Thì con nhịn ăn từ tối hôm qua tới 1 giờ mấy mới nội soi. Thì con, bác sĩ nói với con về này, con bị nội soi trong bao tử. Bác sĩ nói con là giờ cắt cái này á, bây giờ phải nộp tiền thêm, sợ máu.
Bị bệnh gì?
Bị cục ở trong bao tử, cũng phải cắt, phải nộp tiền thêm, sợ máu nó bị bầm, vi mịn nó không có đông được, nó phải mổ thêm. Con nói là dạ. Thì con đang nằm phòng đấy mà thì chuẩn bị là nội soi, thì nói là bác sĩ nói vừa nói xong con là dạ. Bác sĩ nói là thôi chúc mừng chị, cái cục trong bao tử của chị nó sẽ nhỏ mất, nó biến mất rồi. Cái số tiền mà chị đã nộp mổ ấy, chị đi lấy về thì đi ăn Tết đi. Con mừng quá, các bạn dạ, cảm ơn bác sĩ. Thưa cha, có mẹ con và chồng con và gia đình con cầu nguyện cho con nhiều. Mẹ con cứ nói là Ngát ơi, mẹ cầu nguyện nhiều đi để cho cái cục đấy nó biến mất đi. Không con là về sau ốm đâu, không ai nói cho mày đâu. Con lại dạ, con cũng nhắn tin cho cha, cho cầu nguyện cho con. Thì tới hôm nay con đi mổ là không phải mổ nữa. Thưa cha con xong.
Con xong. Đồng chứng vậy cũng vui nhỉ. Cũng phải dài dòng gì cả. Là có khối u mà đáng lý phải mổ và đóng tiền mổ rồi. Cuối cùng thì là do lời cầu nguyện lòng thương xót Chúa, khu đã tan biến và không phải mổ nữa. Cho tặng cho con cuốn được cuốn con đường tín thác nha. Con đừng đi thắt với CD trong tay. Và đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là lịch lòng thương xót Chúa. Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. ông muốn lên làm chứng cho Chúa. Vâng, xin mời ông. Con xong. Rồi, mời ông.
Con cao quá mà.
Ông cao quá, tôi cứ bể với mà.
Kính thưa cha và kính thưa cộng đoàn, con là người có lẽ là một nhân chứng rất hùng hồn, nhưng mà hôm nay thì xin nói là để trước khi vào để làm chứng cho Chúa thì xin cộng đoàn hỏi tôi là khỏe hay là yếu. Khỏe. Ai nói là khỏe nào?
Chỉ có điều là ai cũng giơ hai tay, chỉ có anh giơ một tay. Vâng, đó là điều mà ai cũng muốn thắc mắc, hỏi là tại sao biến cố gì mà anh chỉ còn một tay.
Dạ. Biến nói về trước hết là cộng đoàn đoán về con khỏe là không phải rồi. Được đứng đây với trước cộng đoàn và trong nhà nguyện của lòng Chúa thương xót thì thật đấy là một rất là diễm phúc, chứ còn thực tế là con người chết tới 90% rồi, không còn nữa đâu. Nếu Chúa đã chuẩn bị gọi về rồi đấy nhé, chứ không phải là khỏe, nhưng mà thấy khỏe như thế này đó là đầy ơn Chúa.
Rồi biến cố xảy ra chuyện gì đối với anh?
Xin con xin thưa cô cha và cộng đoàn, nếu nói trong cuộc đời của con được lĩnh hội của hồng ân Chúa rất nhiều, đặc biệt là trong chiến tranh, có lẽ nhìn thấy con là đã là chắc là một anh lính trong chiến đấu rất là quyết liệt, cho nên là trong cuộc chiến tranh ác liệt ấy, chính vì có những đêm tuy nhiên trong chiến đấu rất là thời gian rất là khó khăn. Nhưng mà
và bây giờ thì nói chung là anh đã gửi lại một cánh tay cho chiến trường rồi, một người lính chiến đấu. Bây giờ anh nói tóm một cái ơn thôi, duy nhất thôi, cái ơn mà anh bảo là chết mà bây giờ còn sống lại, đó là bệnh gì, anh bệnh gì?
Xin nói có tới 5 lần nguy tử.
Thôi một lần mới nhất thôi, một lần mới nhất thôi.
Để con nói.
Một lần mới nhất thôi, không có thời giờ. Một lần mới nhất thôi.
Có một lần hiện nay con nói là bệnh ca gan.
Là ung thư gan, chứ nói ca gan người ta không hiểu.
Vâng, ung thư gan. Như vậy là trong quá trình đi công tác của công việc thì của nhà Chúa, thì khi về thì bị ho và khám ra là ca gan. Khi ca gan á là như vậy á, là như là tới gan rất nguy hiểm, ca nằm ở nơi rất là khó mà còn không đi đến bệnh viện. Ai đã ở miền Bắc thì nói đến bệnh viện ca thì bệnh viện ca từ chối và đưa chuyển sang làm mổ. Thế có hỏi về nguyện vọng để mổ, thế thì bản thân cũng cương quyết làm mổ. Thế thì khi mổ rồi, khi sang làm hồ sơ xong 7 ngày thì đến khi vào mổ thì đêm ấy cũng là xác định là chỉ còn có cầu xin Chúa thôi. Một là Chúa để con lại thì cho con gặp được may mắn và cho con mổ được thành công an toàn, mà nếu không thì xin Chúa rước con về mà một cách cho con được an lành. Thế thì phó dâng cho, đọc kinh phó dâng xong rồi phó vào tay Đức Mẹ, phó vào tay lòng Chúa thương xót. Thế thì trong ngày hôm sau ấy, thì khi ra chuẩn bị nhập viện để lên bản mổ, thì như vậy là khi nhận nó lại thiếu đi một cái giấy, tức là định vị cái vị trí mổ. Thế thì bác sĩ đó bác nói là phải đi làm xét nghiệm lại. Thế thì xét nghiệm lại ấy, thì khi cầm kết quả về thì bác cái nướng nữ là bác ấy không muốn. Mình thấy cái thái độ có thể là tỏ ra những cái gì đó mà nó không bất an, nhưng cũng là Chúa Thánh Thần soi sáng cho con để con nhìn thấy việc đó. Thế thấy trên nét mặt của bác sĩ đó thì cũng là nó đang ngồi trầm tư với bác sĩ, thì vì lúc giờ con rất là yếu. Thế bác sĩ có hỏi rằng nhờ cái cây cụt này, thế bác hỏi là có thương binh Bác là thương binh hay là cái gì? Thì bảo là thương binh, bảo chiến trường nào ở chiến trường đó. Thế rồi là đơn vị nào thì đơn vị đó. Thế rồi các bác cái nói là vậy thì bác có biết cái ông ấy không? Bảo có, tôi có biết. Ngày ấy tôi ở trong chiến trường ấy, tôi có cả đôi lần gặp. Thế thì trong khi đó là bác ấy bảo vậy đó là ông nội. Và bác nhận tôi trở thành ân nhân, chưa nhận con là trở thành ân nhân. Và không mất một cái gì mà bác ấy chuyển sang tư vấn sang cái phương pháp khác chứ không phương pháp mổ. Và sau bác ấy có căn dặn rằng nếu ai có bào mổ cũng không được mổ. Đấy, thì đó là biết cái tình trạng của u nó nguy hiểm đến mức độ nào. Thế thì khi đó là con là không phải mổ nữa. Thì con nói là bây giờ bác tính thế nào? Thì, bác ấy nói là bây giờ để cho cháu, còn lại là bác cái làm thủ tục khác lại cho cháu thì cứ nên nhập viện đi. Thế là đúng 2 giờ là bác cái nên bác kéo hồ sơ ra bác sửa sạch, chuyển sang tức là đốt bằng sóng cao tần và như vậy là truyền hóa chất để tức là ta gọi là ta chi nút mạch. Thế thì trong khi đó là con được trở lại bình thường. Nhưng đến không phải là dễ, Chúa vẫn thử thách mình trong cái lòng tin của mình đến đâu. Thế thì tiếp tục là đến năm 2015, tức là tiếp tục.
Tức là cái ung thư gan là coi như xong phải không?
Vâng.
Rồi xong, một tràng pháo tay cho xong, con là thế là xong. Rồi.
Thế là đến nay giờ đây á, thì nói chung là qua rất nhiều những lúc có thể là đi đến con đường, tức là theo như chúng ta là nó con đường sẽ phải chết mà về với Chúa. Nhưng mà theo ấy thì Chúa đã định gọi mấy lần, nhưng mà rồi Chúa thương kiểu gì đó, Chúa lại để lại. Đến bây giờ thì thấy các bác thấy khỏe mạnh như thế này. Thế đó là còn
Hallelujah. Rồi câu hỏi cuối cùng, sao anh biết đến giáo điểm tin mừng này mà anh đến đây để anh làm chứng cho Chúa?
Dạ thưa cha và các quý ông bà trong cộng đoàn. Thế thì nói chung là con nhờ được, trước đây con đã đi vào sát đây, sát ở chỗ giáo điểm tin mừng ở trên đường Cách Mạng 8, tức là khu vực của chỗ vâng. Thế thì như vậy là, nhưng mà con bận quá, công việc của con không được đến tiếp xúc mà phải trở về với vị trí của mình. Thế thì đến khi mà con ốm, con mắc bệnh này thì có chú em ruột ở Gia Lai, chú ra ngoài Bắc về thăm gia đình, thì chú ấy có đến và đưa cho con cái máy nòng thương xót. Và cái từ đó con được suy ngẫm trong những bài giảng của cha. Và nhất là mình, con cũng trước đã cử hành về vấn đề lòng thương xót cho một cái giáo họ, tức là ta gọi là giáo khu nhỏ.
Hallelujah. Rồi đây tôi gửi cho anh tất cả những gì anh đang làm về lòng thương xót Chúa, tôi gửi tặng cho anh nha. Đây là khung ảnh lòng Chúa thương xót. Ta nói là tuy tay con nhỏ bé bao nhiêu cũng không vừa, một tay anh ôm được hết tất cả món quà này. Đây là cuốn sách Con đường tín thác với CD đi kèm nha. Đây là lịch lòng thương xót Chúa nha. Ông làm ông sao ông cầm hết được không cầm? Đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha. Rồi đây là móc khóa lòng thương xót Chúa nha. Đây là chuỗi lòng thương xót Chúa nha. Rồi đây là cái máy 365 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Rồi một tay em cầm được hết không? Hallelujah. Rồi thưa anh chị em, chúng ta cảm ơn người anh em. Hôm nay ông tên gì?
Dạ con xin có một tí tâm tình. Con
tên gì?
Con là Liên, Du Xe Liên.
Bao nhiêu tuổi?
Con 69 tuổi.
Ở đâu?
Con ở giáo phận Phát Diệm.
Rồi một tràng pháo tay thưa tạ ơn Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta rất tiếc là thời giờ không cho phép, tôi ngó đồng hồ không còn thời giờ nữa, cho nên là mấy chị em chịu khó chúng ta ngồi xuống hết thời giờ. Nên chị em chúng ta cứ kiên trì đó, như vậy để chứng tỏ cho người ta thấy rằng là có sắp xếp hay không sắp xếp, Nếu mà có sắp xếp thì tới giờ nào là hết thì là không còn ai giơ tay nữa. Tôi sắp xếp ngày hôm nay là 3 người là 3 người, sắp xếp ngày hôm nay là 4 người là 4 người. Còn đây tôi không hề biết, mời anh chị em lên, anh chị em lên và Chúa Thánh Thần sai người nào lên nói thì người đó lên nói. Còn những người còn lại chưa được nói thì Chúa cũng sẽ chờ một thời giờ khác để Chúa nói. Có người 4 lần, có người 5 lần, có người 7 lần, không sao cả. Chúng ta cứ để đó, mai lên đây nói. Mai lên đây nói được mà, thấy không? Mai lên đây nói. Rồi, thưa anh chị em, giờ đây mỗi người chúng ta hãy cầm cuốn lịch ở trên tay. Và hôm nay ngày lễ các thánh anh hài tử đạo, không làm chứng bằng lời nói nữa, mà làm chứng bằng việc làm, làm chứng bằng đời sống và làm chứng bằng mạng sống. Có những lúc chúng ta cảm thấy mình bị thử thách như là những người anh em chia sẻ. Có những lúc chúng ta cảm thấy mình bỏ Chúa như là người anh em 45 năm bỏ Chúa. Nhưng Chúa vẫn không bao giờ bỏ chúng ta. Ngay từ các thánh anh hài tử đạo còn nhỏ đã phải làm chứng bằng mạng sống. Thì mỗi người chúng ta ngày hôm nay khi đã trở lại rồi, cái ơn trở lại lớn lắm mà mạnh dạn cứ đứng lên làm chứng. Anh chị em không làm chứng được ở đây, về nhà, về giáo xứ của anh chị em làm chứng cũng được vậy. Đến công sở của anh chị em nói cũng được vậy. Ra ngoài chợ anh chị em nói cũng được vậy. Vào trong quán ăn anh chị em nói cũng được vậy. Miễn là lời nói của mình là lời nói làm chứng, không phải lời nói của mình là lời nói tầm bậy tầm xàm, lời nói mất bình an cho người khác. Nào, chúng ta cùng cầm lấy cuốn lịch lòng thương xót Chúa và tha thiết xin Chúa cho mỗi người. Hãy bài hát về thánh tử đạo, về thánh tử đạo, có bài nào mà anh chị em thấy là bài hát về tử đạo để làm chứng cho Chúa không? Khi con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi làm nhân chứng. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta đi làm nhân chứng cho. Khi con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi lấy ra lên tin mời. Đó, có cánh tử đạo Việt Nam đã đi gieo niềm tin bằng mạng sống của mình. Mỗi người chúng ta ngày hôm nay giáo điểm tin mừng này được như ngày hôm nay là nhờ chính sự hiện diện của anh chị em, nhờ những lời chứng hùng hồn của anh chị em thu hút người ta đến. Còn nếu mà tôi chỉ nói lý thuyết không, chắc chẳng ai nghe. Nói lý thuyết không chẳng ai tin. Nhưng những lời tôi nói là những lời tôi xác tín bằng chính mạng sống của tôi. Tôi nói cái điều gì thì bằng chính mạng sống của tôi. Và anh chị em lên đây làm chứng cũng bằng chính mạng sống của anh chị em. Chịu trách nhiệm về lời mình nói, chịu trách nhiệm về lời mình rao giảng, chịu trách nhiệm về lời mình làm chứng. Đấy là ơn tử đạo ngày hôm nay. Mà anh chị em cầm lên, dơ lên thật nghiêm, thật đúng nghiệp. Hạ xuống. Ai không có lịch thì cầm quạt. Tất cả cầm lịch lên.
Yeah.